Hai tàu chiến Trung Quốc áp sát và tìm cách phá đội hình tàu Việt Nam. Hai tàu chiến Trung Quốc hôm qua đã chạy với tốc độ thật nhanh về hướng các tàu Việt Nam quanh giàn khoan 981, theo Cục Kiểm ngư Việt Nam. Báo chí Việt Nam hôm nay nói rằng, trong hai ngày 8 và 9 tháng 7, hai tàu chiến Trung Quốc pháo hạm số hiệu 787 và tàu tên lửa số 756 di chuyển liên tục và áp sát tàu cảnh sát biển Việt Nam số 4003 và gây áp lực để đẩy đội hình của tàu Việt Nam ra xa giàn khoan 981. Tin tức cho hay là các tàu Việt Nam đã phải làng tránh để tránh bị đâm va. Cục Kiểm ngư chiều 9 tháng 7 cho biết Trung Quốc đã đưa thêm tàu hải cảnh và tàu vận tải ra khu vực các tàu cá Việt Nam để ngăn cản các chiếc tàu đang tìm cách bám biển và tiếp tục hành nghề tại ngư trường truyền thống này. Tin tức cho biết là quanh giàn khoan Hải Dương 981 hiện nay, Trung Quốc vẫn duy trì từ 103 tới 110 tàu, trong đó có khoảng 40 tàu hải cảnh và 2 tàu vận tải, trong khi tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục bám trụ để bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân Việt Nam. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay công bố những tài liệu mà Hà Nội đã gửi cho Liên Hiệp Quốc hôm 8 tháng 7, tuyên bố lập trường chính thức của Việt Nam về chủ quyền tại Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa và về hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Toàn văn của tuyên bố lập trường chính thức của Việt Nam đã được đăng trên trang mạng Vietnamnet và báo Đầu tư hôm nay, phản bác các tài liệu mà Trung Quốc đã gửi cho Liên Hiệp Quốc và khẳng định rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển này là không có cơ sở pháp lý và lịch sử. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam trưng dẫn các hội nghị quốc tế sau hai trận đại thế chiến chưa hề giao quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Tuyên bố Cairo năm 1943 sau Thế chiến thứ nhất có sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch không đề cập tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi trao trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc tất cả các vùng lãnh thổ đã từng bị Nhật Bản chiếm đóng từ sau Thế chiến thứ nhất. Việt Nam lập luận rằng vì Trung Quốc vi phạm nguyên tắc cấm đe dọa và sử dụng vũ lực nên không thể thiết lập chủ quyền đối với Hoàng Sa. Hà Nội viện dẫn một văn bản chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là xâm lược không thể sinh ra chủ quyền đối với một lãnh thổ. Hà Nội khẳng định không có nước nào trên thế giới công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Việt Nam cũng chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo này. Về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Trung Quốc đã xuyên tạc lịch sử và diễn giải sai lạc tinh thần của văn thư này. Hà Nội nói tài liệu này chỉ liên quan tới các vùng biển, chứ không giải quyết các vấn đề lãnh thổ và không hề nhắc tới chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, các cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc về những hành động đòi chủ quyền hung hăng trên Biển Đông gần đây. Mới đây nhất là người Việt Nam ở Angola và ở New Zealand. Tin của tờ Thanh Niên nói rằng cộng đồng người Việt ở Angola đã quyên góp được 58.000 đô la trong cuộc biểu tình mới đây để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong các vùng biển Việt Nam. Số tiền này, theo tờ báo, sẽ được gửi cho các lực lượng tuần duyên và kiểm ngư Việt Nam đang gìn giữ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Tại New Zealand hôm 7 tháng 7, một nhóm người Việt Nam cũng tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Wellington và tuần hành ngang qua tòa nhà Quốc hội nước này để đòi Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển Việt Nam ngay lập tức. Voice of America, VOA, Washington. Dân biểu Loretta Sanchez chống đối việc thương thuyết TPP với Việt Nam. Dân biểu Loretta Sanchez của Mỹ hôm qua đã ra thông cáo báo chí chống đối việc Hoa Kỳ thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, với Việt Nam. Dân biểu Sanchez, đồng chủ tịch của Ủy ban An ninh Quốc nội và thành viên của Ủy ban Kinh tế Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã góp tiếng cùng với một số nhà lập pháp Mỹ khác phản đối những hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam, đồng thời phản đối vai trò của Việt Nam trong các cuộc thương thuyết của Mỹ về Hiệp định TPP, nêu lên những quan ngại về quyền của người lao động, tình trạng mất cân bằng mậu dịch, cũng như các quyền của giới đồng tính và nữ quyền. Bà Sanchez bày tỏ những quan tâm sâu sắc về những cuộc thương thuyết TPP đang tiếp diễn với Việt Nam. Bà nói rằng trong 18 năm qua, bất chấp những thỏa thuận thương mại về việc tăng cường các quan hệ quốc phòng với Mỹ, chính phủ Việt Nam vẫn không có những bước đáng kể nào để bảo vệ các quyền cơ bản của các công dân Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ khác cũng lên tiếng chỉ trích Việt Nam, Myanmar và Campuchia về tình trạng nhân quyền tại các nước này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Ed Royce nói rằng tình trạng nhân quyền tại Đông Nam Á nói chung là rất đáng quan tâm. Dân biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa nói rằng Việt Nam đang tranh đua với Trung Quốc và ngay cả với Bắc Triều Tiên để được ghi vào cuối sổ trong danh sách các nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất trong khu vực. Thành phần siêu giàu tăng gấp 3 ở Việt Nam trong thập niên qua. Một phúc trình của Ngân hàng Thế giới nói rằng thành phần giàu có đã tăng gấp 3 ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tin của VNN hôm nay trích lời kinh tế gia lão thành Gabriel Demon Bynes của Ngân hàng Thế giới, phát biểu như vừa kể hôm 8 tháng 7 tại một cuộc họp báo ở Hà Nội. Ngoài ra, theo tập đoàn bất động sản toàn cầu Knight Frank, Việt Nam có khoảng 110 đại gia có tài sản cá nhân vượt quá 30 triệu đô la trong năm 2013, tăng 34 người so với 10 năm trước đây. Theo các số liệu thống kê có thể tin cậy được, thì vào cuối năm 2013, Việt Nam có 30 triệu phú trong lĩnh vực chứng khoán có tài sản hơn 1 triệu đô la. Tổng cộng tài sản của 100 nhân vật giàu có nhất đạt gần 3,4 tỷ đô la. Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn là nhân vật giàu có nhất nước, với tài sản gần 20.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Ông Vượng được đánh giá là giàu gấp 6 lần những đại gia trung bình tại Việt Nam. Tuy nhiên, phúc trình của Ngân hàng Thế giới cũng khuyến cáo rằng người dân Việt Nam nói chung rất quan tâm tới tình trạng chênh lệch giàu nghèo trong nước. Ước lượng 80% những người sinh sống ở các thị thành nêu tình trạng chênh lệch này là một quan tâm hàng đầu, trong khi 50% những người sống ở thôn quê nêu đây là quan tâm hàng đầu của họ.